SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, chuyện nổi bật tuần qua không xảy ra tại Úc mà xảy ra tại Mỹ. Đó là chuyến công du chính thức của ông Thủ tướng Scott Morrison đến Hoa Kỳ. Thưa anh, chuyến đi này nó có ý nghĩa như thế nào?
Vâng, đây là một cái chuyến đi để đánh dấu 100 năm gọi là một cái thế kỷ đồng minh giữa Úc và Hoa Kỳ. Và đây cũng là lần đầu tiên một thủ tướng đương nhiệm của Úc đi thăm Mỹ trong vòng 13 năm qua, kể từ khi ông John Howard đến Washington vào năm 2006. Có lẽ nhân dịp này chúng ta cũng nên nhìn lại 100 năm cái tình chiến hữu mà giữa hai bên đã dùng một cái danh từ rất là Úc là makeshift để mà mô tả cái sự quan hệ giữa hai nước như thế này. Thì đầu đuôi nó chỉ là một cái sự hợp tác về mặt quân sự vào ngày 4 tháng 7 năm 1918, tức là cách đây đúng là hơn 101 năm. Thì khi đó lực lượng đồng minh ở Pháp, ở mặt trận miền Tây của nước Pháp dưới sự lãnh đạo của một cái danh tướng rất là nổi tiếng của Úc, đó là tướng John Monash, đã chỉ huy cái lực lượng đồng minh này và đánh bại quân Đức. Và cũng từ cái chiến thắng này đã làm cho quân Đức tan rã trên khắp thế giới và kết thúc cái cuộc thế chiến thứ nhất. Và đó cũng là một cái dịp mà người ta nói là đây là lần đầu tiên một vị tướng Úc lãnh đạo một lực lượng đồng minh, trong đó đa số là lực lượng của Mỹ, để đánh bại cái phe trục. Và từ đó nó có một cái tình đồng minh hay là một cái dấu mốc để mà người ta kỷ niệm về sau này.
Người ta nói rằng Hoa Kỳ đã trải thảm đỏ, cụ thể là Tổng thống Donald Trump đã trải thảm đỏ để đón vợ chồng ông Morrison, qua đó ghi nhận cái tình, như hồi nãy giờ anh nói, đồng minh, tình hữu nghị thấm thiết giữa hai nước. Nhưng mà cụ thể gần đây hơn là cái việc Úc đồng ý tham gia cùng với cái lực lượng tuần tra ở eo biển Hormuz ở bên Trung Đông. Khi mà công bố cái chuyện đó thì ông Morrison có nói rằng là đây chỉ là một cái hành động tượng trưng thôi. Nhưng mà trước đây thì chúng ta cũng thấy rồi là cái thời chiến tranh Iraq, Úc cũng đã lún rất sâu vào trong cái cuộc chiến đó, phải không anh?
Vâng, dĩ nhiên là cái lễ đón tiếp đối với ông Scott Morrison nó đã diễn ra một cách rất là long trọng, với 19 phát đại bác chào mừng vân vân, và ngay cả chính cái cựu ngoại trưởng của Mỹ là ông Henry Kissinger cũng mô tả đây là lần đầu tiên ông thấy được một cái nghi lễ tiếp đón có tính cách trang trọng như vậy. Và rõ ràng là với một cái lời phát biểu như vậy của ông Kissinger đó, thì người ta cũng thấy rằng là bên phía chủ nhà đã tiếp đón người bạn đồng minh như thế nào. Nhưng mà về thực chất thì cái chuyến viếng thăm của ông Scott Morrison nó có vẻ là đi sâu vào thực chất nhiều hơn là cái chuyến viếng thăm của ông John Howard 13 năm trước, vì họ đã thảo luận nhiều cái vấn đề, trong số đó thì có cái vấn đề là ở cái tình hình ở Trung Đông, như mà anh Quốc Vinh vừa nói. Úc có tham gia với Hoa Kỳ hay không, và đến mức độ nào? Sau cái lời phát biểu thận trọng đầu tiên thì ông Scott Morrison cũng có nói thêm rằng là cái vấn đề là không phải là Hoa Kỳ yêu cầu Úc làm cái gì hoặc là Úc yêu cầu làm cái gì, mà cái vấn đề là chúng tôi có cùng một cái tầm nhìn chiến lược và có cùng một cái chia sẻ về cái mối quan ngại. Cho nên cái việc mà Úc và Hoa Kỳ nếu có những cái đồng thuận với nhau, chúng tôi có cùng một cái nhìn chiến lược về vấn đề an ninh, như vậy mà thôi.
Ông Morrison cũng đã đưa ra những cái tuyên bố có liên quan đến Trung Quốc, liên quan đến cuộc thương chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ mà đang càng ngày càng nóng lên. Thì ông ta nói rằng là nên đối xử Trung Quốc như là một nước phát triển, tức là một người lớn, chứ đừng có đối xử như là một nước đang phát triển nữa. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc cần phải được áp dụng những cái luật chơi của người lớn, tức là của một nước phát triển. Khi nghe như vậy thì Bắc Kinh có vẻ là không vui tí nào cả, thưa anh.
Dĩ nhiên là Bắc Kinh không vui rồi, bởi vì Trung Quốc vẫn đang được coi như là một quốc gia đang phát triển. Sở dĩ như vậy là vì Trung Quốc dù là một cái nền kinh tế có một cái tiềm năng rất là mạnh mẽ, và trong thực tế là một cái nền kinh tế mạnh và là chủ nợ của, rất là lớn, gần như của cả thế giới, nhưng mà Trung Quốc vẫn ngửa tay nhận tiền viện trợ từ một vài cái dự án của Liên Hợp Quốc và vẫn được đối xử như là một cái quốc gia có những cái một cái đặc quyền được ưu đãi về thuế quan, về những cái dịch vụ khác, và như vậy nó sẽ là một cái cuộc cạnh tranh không công bình đối với những cái nước đang phát triển khác. Bởi vì thưa quý vị, nó theo cái định nghĩa của Liên Hợp Quốc, một cái quốc gia đã phát triển và một cái quốc gia đang phát triển hoặc là một cái quốc gia dưới mức phát triển, nó đều là những cái danh từ nó có tính cách chuyên môn để mà có thể áp dụng những cái quy tắc hoặc là những cái chương trình hoặc là những cái dự án viện trợ cho những cái quốc gia đó từ những cái tổ chức của thế giới. Và thưa quý vị, Trung Quốc bây giờ vẫn còn được coi như là một quốc gia đang phát triển, có nghĩa là có nhiều cái khoản viện trợ thế giới vẫn tiếp tục đổ vào Trung Quốc, mặc dù rằng bây giờ Trung Quốc đang là một cái quốc gia viện trợ cho nhiều nước khác, và cái sự viện trợ của Trung Quốc rõ ràng là nó mang lợi ích trực tiếp về cho Trung Quốc chứ không phải là một cái sự phát triển chung trong cái cộng đồng thế giới.
Trong ngày thứ hai sau khi đến Washington, ông Morrison đã tới thăm tổng hành dinh của NASA, tức là cơ quan hàng không không gian của Hoa Kỳ. Và tại đây ông đã ký một cái thỏa thuận và công bố là Úc sẽ đầu tư 150 triệu Mỹ Kim vào trong cái dự án thám hiểm mặt trăng và sau đó nữa lên hỏa tinh luôn. Thưa anh, tại sao Úc lại có vẻ hào phóng ở trong chuyện này quá vậy? Úc hưởng lợi cái gì trong cái dự án này, thưa anh?
Vâng, nó có một vài cái chi tiết mà chúng ta cũng cần nên làm rõ ở đây trước khi mình bàn thêm. 150 triệu đô la này sẽ được đóng góp trong cái chương trình của cơ quan nghiên cứu vũ trụ của Hoa Kỳ là NASA đó. Thì cái con số này không phải là một cái con số lớn đối với ngân sách khổng lồ như là cái cơ quan NASA chẳng hạn, nhưng mà dù thế nào đi nữa, đây là một cái con số có ý nghĩa, bởi vì thật ra thì trên cái cuộc chạy đua mà gọi là chiếm lĩnh không gian đó, thì Úc không phải là một cái cường quốc được nêu lên hạng là trong cái hạng top 10, tức là cái 10 hạng đầu của cả thế giới ở trong cái cuộc đua này. Tuy nhiên Úc lại có một cái vai trò quan trọng, đặc biệt là vì nhờ cái vị trí địa lý của mình. Chúng ta nhớ lại thì cách đây 50 năm, tức là khi cái chiếc phi thuyền Apollo 11 đổ bộ lên mặt trăng với phi hành gia Neil Armstrong, là cái người mà đã đặt cái bàn chân của con người đầu tiên lên cái vệ tinh này đó, thì Úc là một cái nước có một cái vai trò mà ít ai để ý, đó là một cái trạm theo dõi không gian ở Darwin. Thì chính cái trạm theo dõi không gian này đã hướng dẫn cái đường bay cũng như là cái nơi đáp cho cái phi thuyền Apollo khi nó trở về trái đất. Và nếu mà không có một cái sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như là nhân sự của Úc, và đặc biệt là cái vị trí địa lý của Úc trên địa cầu đó, thì cái chương trình không gian Apollo nó khó có thể hoàn tất một cách mỹ mãn như vậy. Điều đó cũng nói lên rằng là mặc dù là chỉ làm tham dự có tính cách phía sau sân khấu, nhưng mà nó lại có một cái vai trò đặc biệt như vậy. Và có lẽ là cái vai trò nó cũng sẽ được phát huy trong một những cái chương trình thám hiểm không và chinh phục không gian sắp tới của Hoa Kỳ, trong cái việc là trở lại mặt trăng và tiếp sau đó là đi lên sao hỏa.
Đây là chúng ta đang nói đến chương trình Artemis, tức là sẽ lên mặt trăng rồi dùng mặt trăng làm căn cứ để từ đó tiếp tục thám hiểm sao hỏa, bởi vì là từ đây mà đi thẳng lên trên hỏa tinh thì xa quá, tốn kém rất là nhiều, nó không thực tế. Chúng ta cũng đã nghe tin nói rằng là cái phi thuyền đáp xuống hỏa tinh có thể sẽ là do Úc chế tạo. Và chúng ta cũng biết là năm ngoái thì Úc công bố thành lập cái trung tâm thám hiểm không gian. Thì rõ ràng là những đầu tư như thế này thì ít nhiều cũng sẽ đem lại những cái lợi cho nước Úc. Nhưng mà tôi không thể nào hiểu được là ví dụ như bây giờ lên trên hỏa tinh thì thưa anh, có thể ứng dụng cái gì cho nước Úc? Người ta nói đến cái chuyện là có thể là sẽ cải thiện cái hệ thống vệ tinh ở trên không gian để mà giúp cho nước Úc, ví dụ như đối phó với nạn hạn hán chẳng hạn, thì nghe có vẻ hơi xa vời hả anh?
Dĩ nhiên đối với những cái con mắt và những cái suy nghĩ bình thường của chúng ta, của tôi và của anh, thì những cái đó hình như nó xa quá, bởi vì hỏa tinh cách xa của chúng, cái quả địa cầu của chúng ta đang sống một cái khoảng cách mà bây giờ cái trí óc bình thường mình không có đo đếm được đâu. Nhưng mà rõ ràng là Úc có một cái vai trò quan trọng, và dĩ nhiên từ cái vai trò quan trọng đó được hưởng lại rất là nhiều, như là anh vừa đề cập, tức là Úc sẽ có một cái chương trình nghiên cứu và thám hiểm không gian, cũng như là cái việc sản xuất một số các cái thiết bị, cũng như là ngay cả chiếc phi thuyền để thám hiểm hỏa tinh chẳng hạn. Và điều đó nó sẽ làm nâng cao cái vị trí về phát triển khoa học kỹ thuật của nước Úc, cũng như là sẽ tăng cường cho nước Úc, hay là sẽ được hưởng lại về sau từ những cái lợi ích của cái việc mà đi thám hiểm sao hỏa vân vân. Thì những cái lợi ích cụ thể đó như thế nào, có lẽ bây giờ thì các khoa học gia cũng và chính phủ cũng đang tính toán, chứ không phải là mình bỏ ra 150 triệu khơi để mà không mang lại gì về cả. Nhưng mà tôi cũng chắc chắn rằng là với một cái sự hợp tác của nước Úc, thì Hoa Kỳ không những tranh thủ được một cái đồng minh về mặt công nghiệp thám hiểm không gian, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, thưa anh, Úc vẫn đang được xếp hạng là top 10 trong 10 cái quốc gia có cái nền khoa học tiến triển nhất thế giới bây giờ. Và dĩ nhiên thêm một đồng minh thì Hoa Kỳ càng nhẹ tay hơn, và có vẻ là có cái thêm vây cánh hơn trong cái cuộc đua không gian. Nếu mà chúng ta nhớ lại là Hoa Kỳ đã từng có những cái đối thủ trước đây trong cái cuộc chiến tranh lạnh là Liên Xô, bây giờ thì có thêm cả Trung Quốc và Ấn Độ.
Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ nói chung là rất tốt cho Thủ tướng Scott Morrison. Ông cũng đã được thêm điểm, có lẽ là ở trong nước Úc cũng như là ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà về cuối của chuyến đi thì nó có một cái chuyện như thế này, là ông đã vắng mặt trong cái cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, lúc mà khoảng 60 quốc gia trên thế giới đã đưa ra những cái cam kết mới về việc cắt giảm khí thải. Nhưng mà ông Morrison đã vắng mặt, không có đến dự, và cử Ngoại trưởng Mike Pence đi thay, và cũng không có đưa ra một cái cam kết mới nào trong cái chuyện cắt giảm khí thải hết cả. Nhưng mà ngay ngày hôm sau thì ông Morrison đã đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và ông đã dùng cái bài diễn văn đó để mà bào chữa, để mà biện minh cho những cái hành động, những cái thành tựu mà Úc đã làm trong cái vấn đề biến đổi khí hậu. Nghe có thuyết phục không thưa anh?
Vâng, sự vắng mặt của ông Scott Morrison về trong cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc về cái sự biến đổi khí hậu, mà trong đó có một cái đại diện giới trẻ, mà đã khiến cho rất là nhiều người có thể là phản kháng, có thể là đồng ý về cái bài diễn văn có tính cách gây sốc đó. Thì Ngoại trưởng Mary Spain cũng đã đi thế chỗ của ông trong cái hội nghị này. Có một điều mà chúng ta cũng nên ghi nhận là Úc đã không được mời phát biểu trong cái cuộc hội nghị, và do đó cái sự có mặt hay là không có mặt của ông Scott Morrison nó không phải là một cái vấn đề thiết yếu hoặc là thay đổi gì về cái nội dung của cuộc họp cả. Mặc dù là ở một cái hàng ngoại trưởng thì bà Mary Spain cũng có thể đủ cái tư cách để đại diện nước Úc.
Vâng, nhưng mà thưa anh, lý do không được mời là bởi vì Úc không chịu đưa ra cam kết nào mới cả. Cho nên là ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc mới không có đề nghị Úc lên phát biểu thưa anh.
Vâng, và chính vì cái lý do đó có lẽ là ông Scott Morrison cũng đã một cái phần nào trình bày cái quan điểm của Úc trong cái ngày hôm sau, khi mà ông đã có dịp mà nói chuyện trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì những cái biện minh hay là những cái lý do của ông đưa ra là một cái sự quân bình, cái sự phát triển có tính cách bền vững và quân bình giữa cái sự phát triển kinh tế và cái sự tiết giảm cái khí thải để có thể làm tác động đến cái sự thay đổi khí hậu v.v. Thì ông cũng cho rằng là mỗi một quốc gia đều có những cái cân nhắc riêng của họ. Và đối với nước Úc thì cái sự quân bình giữa cái phát triển kinh tế và cái sự tuân thủ đến những cái điều kiện mà hoặc là những cái quy định về khí thải, nó là một cái sự cân nhắc mà ở đó cái quyền lợi của Úc cũng phải được xem xét. Ông Scott Morrison cũng đã đưa ra những cái dẫn chứng về cái sự cam kết thực hiện mà Úc đưa ra trong cái vấn đề mà thay đổi khí hậu cho đến năm 2030, tức là chỉ còn 10 năm nữa thì Úc sẽ đạt từ 26 đến 28% cái giảm bớt cái khí thải nhà kính như là đã được đề cập ở trong cái Hiệp ước Paris về cái vấn đề này. Tuy nhiên thì ông Scott Morrison lại cho rằng là cái vấn đề thay đổi khí hậu nó còn bao gồm nhiều cái vấn đề khác như là rác thải công nghiệp hoặc là những cái vấn đề như bao nhựa vân vân sẽ phải được giải quyết đồng bộ cùng lúc với năng lượng tái tạo chẳng hạn. Thì tất cả những cái vấn đề đó dường như là Úc thực hiện một cách đồng bộ hơn.
Nhưng mà nghe thì có vẻ giống như là Hoa Kỳ rồi, tức là cả Mỹ lẫn Úc lần này không có đưa ra cam kết mới nào cả. Trung Quốc cũng vậy, nhưng mà Trung Quốc họ vin vào cái lý do là vì các nước phát triển, lấy thí dụ như Úc và Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa kìa, thì họ bắt đầu mới có thể là gia tăng chỉ tiêu cắt giảm khí thải. Nhưng mà vấn đề ở đây theo các nhà chuyên môn thưa anh là cái chuyện cắt giảm khí thải và cái chuyện lấy thí dụ như không có xuất cản chất thải, giải quyết vấn đề ô nhiễm đại dương vân vân thì thực sự nó cũng không có liên quan với nhau nhiều lắm. Thành thử ra đó, theo các nhà chuyên môn thì họ sợ rằng là Úc tuy là một nước nếu mà nói tầm quốc tế thì cũng là một nước nhỏ thôi, dân thì không bao nhiêu, nhưng mà Úc có thể làm gương được rất là nhiều nước. Mà nếu như ông thủ tướng bây giờ có lập trường như vậy thì có thể cũng sẽ là tạo cái tiền lệ không tốt trong cái chuyện mà cắt giảm khí thải, anh nghĩ như sao?
Vâng, đối với một cái nước có một cái dân số nhỏ và ở một cái vị trí địa lý nó hơi gần như là cô lập với toàn thế giới đó, thì Úc có lẽ là không đóng một cái vai trò quan trọng gì lớn trong cái vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.
Úc là một nước rất giàu, thưa anh.
Vâng,
Úc
là một
có
nước rất
công
giàu.
Nghệ rất là tiên tiến, chẳng có lý do gì mà Úc cần khai thác và sử dụng than đá hết trơn á.
Và đó cũng chính là cái lý do mà nhiều nước đồng minh hay là những cái nước xung quanh của nước Úc đang có những cái phản đối rất là mạnh mẽ, bởi vì những cái nước hải đảo của Nam Thái Bình Dương chẳng hạn nó đang ở một cái trong cái tình trạng là bị lún xuống hoặc là có thể là bị chìm ngập bởi vì cái sự thay đổi khí hậu khiến cho những cái tảng băng khổng lồ ở Nam Cực tan chảy về và nhấn chìm họ xuống nước chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng cái tầm quan trọng của cái việc thay đổi khí hậu của nước Úc nó cũng phải đặt lên cái hàng ưu tiên quốc gia trong các cái chính sách quốc gia, chứ không phải nói khơi khơi giống như là một cái chuyện mà qua đường được. Và vì vậy tôi cũng nghĩ rằng là trong cái cuộc viếng thăm Hoa Kỳ vừa rồi và khi mà bị đặt vấn đề như vậy thì ông Scott Morrison cũng phải có những cái suy nghĩ hoặc là có những cái nhìn khác khi mà ông mang trở về Úc, và vấn đề thay đổi khí hậu cũng sẽ được thảo luận một lần nữa một cách nghiêm chỉnh hơn.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.